This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, từ 3:15 cho đến 3:50. Với thời lượng nửa tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề liên quan đến các vấn đề về di trú, nhập tịch, đầu tư định cư EB-5 và tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với luật sư Michael Cao. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chính nhất là chào anh Dũng Nghiêm. Vâng, Michael rất là ngàn chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng.
Luật sư khỏe không?
Dạ, Michael mấy hôm nay ok nhưng mà ngoài nó hơi nóng thôi.
Vậy là luật sư có đi vacation để trốn nóng chưa?
Trốn không nổi. Mấy tuần nay ở Houston, Dallas không? Và trời, Dallas còn nóng quá luôn.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Không biết là mình có những cái thông tin di trú gì mới trong thời gian sắp tới không thưa luật sư?
Dạ vâng, để Michael xin trình bày cái Visa Bulletin nha. Cái kỳ này nó ra cũng khá quan trọng. Visa Bulletin tháng 8 mới ra cách đây mấy ngày, được 2-3 ngày. So, thứ nhất là diện F1 là bà mẹ quốc tịch và lãnh con trên 21 không gia đình. Có di chuyển, cuối cùng là di chuyển được 2 tuần từ 15 tháng 12, 2014. Bây giờ là qua tới 1 tháng 1, 2015. Đây là cái thông tin mà quan trọng. FIA là thẻ xanh và lãnh như vợ chồng. Thẻ xanh và lãnh như con dưới 21 không có gia đình. FIA tháng vừa rồi là 8 tháng 9 2020 nha, 8 tháng 9 2020, tháng này là 8 tháng 10 2017, nó lùi lại 3 năm. Đó là vợ chồng bà lãnh, thẻ xanh bà lãnh như vợ chồng là bây giờ là cỡ 6 năm mới tới, rồi nó lùi lại 3 năm. Chắc là hồ sơ thẻ xanh bà lãnh vợ chồng nhiều quá. Bây giờ là ngày ưu tiên là 8 tháng 10 2017. Lùi lại 3 năm. F2B là thẻ xanh và lãnh với con trên 51 không gia đình, 22 tháng 9 2015, kỳ này 22 tháng 9 2015 không di chuyển. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, thì 22 tháng 12 2008 nên đi được 2 tuần tới tháng 8 tháng 1 2009, nói chung là đi được cỡ 2 tuần. Và cuối cùng là anh chị em không di chuyển 22 tháng 4 2007. Dạ, yeah, so cái quan trọng là cái FIA nó lùi lại 3 năm, còn những cái diện F1, F3 thì đi tiến tới cỡ 2 tuần, không được nhiều nhưng mà hơn không. Nhưng rất tiếc cái xui là vợ chồng, thẻ xanh mà lãnh như vợ chồng bây giờ nó lùi lại nha, là thành 2017. Làm ví dụ như mở hồ sơ ngày hôm nay thì chắc cỡ 6 năm nó mới tới, mà mốt không biết nó có thay đổi không, mà nếu mà tiếp tục hiện tại thì là 6 năm. Dạ, bà lãnh vợ chồng, thẻ xanh, dạ. Yeah. Dạ vâng anh Dũng Nghiệp nha.
Cảm ơn luật sư. Với những cái thông tin mới thì Dũng Nghiệp cũng có nghe được là hình như là cái bài thi quốc tịch là hình như sắp tới năm sau nó sẽ thay đổi phải không thưa luật sư, mà không biết luật sư có nắm rõ về cái này, luật sư có thể chia sẻ cho quý khán giả được không ạ?
Dạ vâng. So, trước này là cách đây lâu rồi nha, 7-8 tháng rồi. Bên Sở Di trú có ra cái thông tin là người ta có ý định đổi cái đề của đi thi quốc tịch. Ok, nhưng mà cái đề này là cái đề 100 câu. Cái chứ không phải là cái đơn nha, cái đơn á, thì mấy năm rồi nó có thay đổi, đương nhiên là thay đổi nhiều. Ngày trước nhiều khi có 2-3 trang giấy, xong rồi lên thành 7-8 trang giấy, xong bây giờ nó cỡ 10 mấy trang giấy, nó rất là nhiều. So, ý của Michael nói là cái 100 câu nó có thể thay đổi, nhưng mà theo Michael thấy nó không ảnh hưởng tới cái cuộc thi nhiều, là tại vì người Việt Nam mình hiếm lắm mới có người mà bị rớt cái phần 100 câu civics, nghĩa là cái lịch sử của Mỹ và cái chính phủ Mỹ. Những cái câu mà 100 câu ngày xưa đó thì nó đổi cái, nói chung là nó đổi nội dung, đổi cái đề thành 100 câu khác. Nhưng cái cuối cùng là người Việt Nam mình thường thường học mấy cái này học giỏi lắm. Rớt là rớt cái phần cái đơn, rớt là cái phần mà yes, no, rớt là cái phần mà nó hỏi ý nghĩa của chữ này là gì. Thì cái phần đó thì không có thay đổi. Thì theo Michael thấy, yes, người ta đã đề nghị thay đổi lâu rồi nhé, cũng 7-8 tháng rồi. Yes, có thể là từ giờ tới cuối năm. Nếu mà nó thay đổi thì Michael sẽ báo cho biết liền. Những cái thông tin mới thì báo cho biết liền. Nhưng mà hiện tại thì vẫn là dùng cái đề cũ, thì khi mà nó thay đổi thì mình sẽ biết liền. Dạ, anh Dũng Nghiệp, dạ.
Cảm ơn luật sư. Thì cái thường thường cái người Việt Nam mình rớt là rớt cái phần N400 đó, đúng không luật sư? Cái
rớt là phần đơn á, dạ. Là vô đó nó hỏi, nó bắt mình nói tiếng Anh. Tội nghiệp là mấy cô chú lớn tuổi, 65-70 mới qua mới được 5-6 năm, nó rất khó từ đầu. Xong rồi cái phần cuối cùng của cái đơn N400 á, thì những cái câu security liên quan về cá nhân riêng của mỗi người. Có bao giờ tham gia những cái tổ chức này kia, rồi đảng Cộng sản, rồi khủng bố này kia, nhưng mà nó hỏi bằng tiếng Anh mà nó bắt mình giải thích đó, thì rất là khó cho những người mà tiếng Anh yếu. Dạ. Yeah. Yeah. Rất là cái phần đó rất là nhiều. Dạ. Yeah.
Thì thưa quý vị, như luật sư nói thì cái phần mới thì không có gì đáng lo như quý vị vẫn có thể đừng có lo lắng quá. Nếu quý vị nào đủ thời gian để thi quốc tịch thì quý vị cứ làm đơn để thi, để mình có nhiều quyền lợi hơn. Và nếu quý vị nào lớn tuổi, quý vị cao niên mà không biết tiếng Anh, quý vị ở đây 55 tuổi mà ở đây 15 năm đúng không luật sư? Và
15 năm, 20 năm, 10
giờ. Dạ, và 50, ở đây 20 năm, có thể là 20 năm thì quý vị có thể thi bằng tiếng Việt. Cho nên nếu quý vị nào đủ thời gian thì thay vì mình renew thẻ xanh thì mình cứ thi quốc tịch đi ha. Thưa luật sư thì... Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để đặt những câu hỏi, để trò chuyện với luật sư Michael Cao liên quan đến những vấn đề về di trú, nhập tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, cũng như là đầu tư định cư Mỹ EB-5. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Có một câu hỏi mà quý khán giả gửi vô đài mà Dũng Nghiêm không biết có thuộc lĩnh vực của luật sư không, mà Dũng Nghiêm hỏi ha, cứ hỏi ha, tại vì Dũng Nghiêm không biết hỏi như thế nào. Là vị khán giả này hỏi là người Việt ở Việt Nam có thể mua nhà và đứng tên chủ quyền ở Mỹ không, thưa luật sư?
Yes, so cái luật ở Mỹ là nó có cho người nước ngoài đứng tên không? Cái câu trả lời là yes nha. So người Việt Nam rất là nhiều khách hàng văn phòng qua Mỹ, qua Houston, qua Dallas mua nhà, đứng tên. Chuyện bình thường. Cái câu hỏi là nếu mà mua bán nhà thì có vấn đề không, để mình người nước ngoài nó có ảnh hưởng, nó khác cái người ở đây. Cái người ở nước ngoài, người ở Việt Nam đứng tên mà bán nhà thì nó hơi rắc rối chút xíu, là tại vì chính phủ Mỹ người ta sợ là bán nhà có lời phải đóng thuế, thì đôi khi chính phủ người ta sẽ giữ lại ví dụ như 15% của cái giá bán nhà để cho cái người nước ngoài đóng thuế đầy đủ, rồi người ta mới nhả cái số tiền đó. So, nếu mà mua nhà đứng tên là chuyện bình thường. Nếu mà mua bán á, thì mua vẫn được nhé. Nhưng mà nó hơi rắc rối hơn bình thường chút xíu. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trên đường giấy. Hello.
Hello, phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Vâng, dạ, anh Thanh Long ạ. Dạ, luật sư, dạ. Em có một cái trường hợp là chẳng hạn như vậy, là có một cái người đó họ mua xe mà làm sao mà họ biết tên em, biết địa chỉ nghe mà họ mua xe, rồi họ là cái chỗ nhà văn có nắp điều kiện, nó gửi cái giấy về, là mỗi một nó gửi em, là đầu tiên nó gửi em một cuốn checkbook để mà hàng tháng mình trả tiền cho nó đó, thì em lại cứ nghĩ rằng là nó con cái em nó chơi bạn bè nó rồi nó mượn, thì em con em nó là không biết người này là ai hết, rồi xong cái bắt đầu nó nói em là ngày đu đất của em nó là phải trả cái tiền xe đó tháng năm. Thì em nghĩ là cái quyết định của em như thế này, nhưng mà cái tháng năm mà để đu đất trả cái tiền xe đó em không có trả, em không có coi anh chụp đi luôn, xé bỏ. Yeah. Rồi kế giữa tháng năm á, nó hỏi em là em lấy em phải trả cái 800+, rồi em cũng xé bỏ luôn. Tháng sáu nó kêu em không trả tiền xe, thì bây giờ là em phải trả 1,000+, 1,500 cái chục. Xong em gọi lên cho nó, thì nó nói với em là mày cho tao biết tên tuổi cái sổ của em, nó là tao mua xe của mày, thứ nhất tao không mua xe của mày, thứ hai tao biết chiếc xe này là ai hết. Còn thứ ba, ta không biết người này là ai hết, ta không có xe, ta không biết người này là ai hết. tại sao mà tao phải cho mày cái sổ của tao, tên của tao làm gì? Thì nó là mày không cho thì tao không thể tao tiếp tục được. Và cái thứ ba đó là nó đi qua cái thu sách á, là nó cái tụ thu sách á, nó được gửi về rồi em nói là tao không biết cái xe này. Thì bây giờ em có report lên chỗ thì sách rồi, thì bây giờ nó mới lắp mà tất cả cuối cùng nó là nó gửi em, nó kêu em phải trả tiền xe cho nó thì em phải sao?
À, anh ơi, yeah. Trước khi luật sư trả lời, anh Dũng Nghiêm với lại luật sư nghe rất là ồn, không biết anh có ở ngay khu vực ồn ào quá không thưa anh?
Em đang lấy xe đó.
Anh có thể tắt, okay. Anh trả lời qua điện thoại thôi nha. Anh đó đúng rồi, bây giờ
okay, nghe. Anh nghe chưa?
Dạ, nghe rõ rồi anh có thể
okay,
nói.
Okay, so Michael đề nghị nha, mà gần đây nha, Dũng Nghiêm, gần đây là mới 1-2-3 năm nay có rất là nhiều cái vụ mà fraud, giả dối. Gọi điện thoại dụ tiền này kia vân vân. So Michael đề nghị anh chắc là trước cái bước đầu tiên á, là anh hai cơ quan anh cần phải báo là anh báo cảnh sát. Nếu thật sự cái đó không phải là anh báo cái đó là fraud nha, giả dối. Ai đã ăn cắp tên tuổi, ngày tháng năm sinh, an sinh xã hội của anh. Anh nên báo là cái vụ này á, là anh không biết gì hết mà người ta bây giờ là sử dụng tên và thông tin của anh. Thứ nhì á, Michael sẽ đề nghị là anh nên liên lạc với
mình. Em suy nghĩ là cách đây là hồi năm ngoái đó, em ở đây 30 năm trời mà em chưa bao giờ bị trường hợp này. Cái hồi năm ngoái á, cuối năm ngoái là em đi đổi cái sổ em nó quá cũ rồi đó, cho nên em đổi. Thì em có lên trên chỗ đó em đi đổi thì chỉ có cái cô đó có biết cái tên tuổi và sổ em thôi. Chứ còn ngoài ra 30 năm nay là chưa có một cái người nào biết cái tên tuổi của em chơi nữa.
Anh cho phép giờ được em nói.
Cái đầu tiên đó là anh nên báo cho cảnh sát biết đó là cái hợp đồng này anh không biết gì tới mà người ta tới đòi tiền. Nghĩa là anh nghi là ai đã ăn cắp cái tên tuổi anh, cái an sinh xã hội của anh, tên ngày tháng năm sinh của anh để sử dụng. Thứ nhì, anh làm cái police report đó nha. Thứ nhì là Michael đề nghị anh nên báo cho bên những cái cơ quan, có ba cái cơ quan mà liên quan tới cái credit của anh nha. Nó gọi là Credit Agency Bureau đó. Anh nên liên lạc với người ta, báo cho người ta biết đó là có một cái vụ fraud. Thì bây giờ mỗi một lần mà mở cái credit, mở cái một cái tài khoản mà xin tín dụng mới thì là nó sẽ kiểm tra kỹ hơn. Rồi anh nên báo mấy cái credit bureau đó, là có thể là tên anh bị người ta ăn cắp đó, thì để cho người ta siết lại, để cho mai mốt ai mà sử dụng tên anh nó khó hơn nhiều. Anh nên báo cho cảnh sát biết anh ơi, chứ để vậy không
thì em gọi lên chờ cảnh sát. Dạ em có gọi lên chờ cảnh sát, em có report rồi thì đó, nhưng mà cái tên của em ở trên đầu, cái tên của cái người đó là thứ hai, và địa chỉ, số nhà và địa chỉ và cái zip code của em ở dưới thì cái người cảnh sát hỏi em là có biết cái người này là ai không, thì em bảo em đâu biết cái người này. Thì em hỏi cảnh sát là bây giờ tìm cho em cái người này là con trai con gái, thì cảnh sát tìm ra thì bảo là cái người là con gái, thì anh chỉ biết vậy thôi.
Dạ, chắc là người ta lấy được cái tên tuổi anh rồi, lấy cái thông tin của anh rồi đó. Chắc là anh cứ báo cảnh sát cái này là fraud đó, là người ta đã lừa gạt kiểu mà vậy. Dạ vâng anh.
Nhưng mà nếu vậy thì mình gọi là mình em đã report rồi, thì bây giờ em có bị biết vấn đề đâu.
Anh phải báo bên credit bureau anh kiếm một cái credit bureau, thường là TransUnion hay là một cái gì đó, một cái công ty mà credit anh.
Yeah.
Anh báo cho người ta biết là cái tên tuổi của anh có thể là bị ăn cắp. Okay. Chỉ có ba cái cơ quan lớn nhất anh nên kiếm ở trong mạng mấy cái credit bureau đó, anh liên lạc với người ta báo cho người ta biết. Dạ vâng anh.
Nếu mà em báo vậy thì mình cái mình không bị sao vậy?
Nó có thể bị ảnh hưởng, có thể là không. Thì đương nhiên người ta sẽ điều tra là thật sự là anh không ký những cái giấy tờ hợp đồng đó để mua xe này kia không, hay là cái đó là bị giả dối anh. Nhưng mà Michael khuyên đó, nếu anh nghĩ là có ai sử dụng tên anh đó, thì anh nên báo gấp.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ ok, cảm ơn anh, cảm ơn Dũng Nghiêm nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh may mắn. Thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang tiếp tục. Xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Alo cho anh Dũng Nguyên, anh luật sư Cao, cho em hỏi cái thường thường cái gia đình mà được làm giấy tài trợ bảo lãnh 5 người cỡ cái anh khăm cỡ bao nhiêu vậy anh?
5 người, nhưng mà 5 người ở Việt Nam rồi bên Mỹ là bao nhiêu người nữa?
Ở Mỹ 4 người, ở Việt Nam 1 người.
Ok, nghĩa là vợ chồng với lại hai đứa hai đứa con ở bên Mỹ đúng không? Xong rồi bảo lãnh cho một người độc thân.
Yeah.
So
một đứa con với một đứa con với một bà già và bốn một đứa con với một bà già đó anh Michael ạ.
Dạ. Ủa nhưng mà bốn người bên này xong rồi bảo lãnh một người bên kia đúng không?
Dạ yeah, đúng rồi đó.
Right, so let me see. Cái đơn mà anh kiếm là cái đơn I-864 nha.
Yeah, đúng rồi, đúng rồi.
Thì ở trong đó nó có một cái đơn, nó gọi là đơn I-864F hay gì đó. Ở trong đó nó sẽ đề là rõ ràng là một người là tính bao nhiêu, rồi cộng thêm một người là cỡ 6.000 nữa. So, cái số thường thường là đầu tiên là cỡ 22.000 một người bảo lãnh như người, xong rồi sau đó mỗi một người là tính thành 6.000 thì là cỡ 40.000 trở lên á thì là đủ nhớ nhà chết sự gross income á.
Dạ 40.000 trở lên là đủ, mình 59.000 chắc đủ không anh?
Chắc là ổn, bỏ 59 là trên 40. So cái đơn mà anh muốn kiếm nha, nếu mà anh Google là đơn I-864P, P là phở. Ok, anh sẽ Google cái đơn đó thì nó sẽ để là 5 người tổng cộng là wow, nó là 44 người anh. 44.000 xin lỗi, 43.925 mà còn nói là còn thiếu đó. Cái số chính xác là 43.925 nhưng mà của anh 59 là chắc là ok rồi.
Vậy mà sao ở trên nó nói mình thiếu cái income mình không đủ.
Nó là ai anh?
Ở trên iOS á, không, ở trên tổng sở di trú á.
Nó là just gross income nha, sao anh phải tính là cái số đó có phải là cái số mà sau khi trừ hết không? Tại đôi khi anh cứ nghĩ là cái ví dụ như là tiệm nail đã issue cái 1099 đi là 59.000 nhưng mà sau khi anh khai thuế anh trừ hết chi phí này kia nó còn 12.000 ví dụ đi thì là nó không có đủ, thì anh phải đọc lại cái đó cho kỹ nha, tại vì cái đơn ghi 864 nó rất rõ ràng là sử dụng cái con số nào. Ok, so anh đọc lại cho kỹ cái phần mà không đủ đó. Ok, bất đắc dĩ lắm thì anh phải kiếm người khác đứng ra đồng một chợ cô sai. Dạ
rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Nhưng mà
rồi,
cái đơn anh dùng á là đơn I-864P nha, phở đó. People.
Yeah.
Rồi, cảm ơn luật sư nha. Chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello. Xin mời quý vị lên tiếng ạ. Quý vị có thể gọi lại nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại với hồi nãy có Dũng Nghiêm đang hỏi luật sư đó, thì có một câu hỏi thứ hai. Cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả đà trước nha luật sư. Hello, dạ xin chào.
Alo.
Dạ chào anh. Chào anh.
Chào chương trình luật sư cao. Cho tôi hỏi, có hai câu hỏi thôi.
Anh tên gì vậy anh? Xin cho biết
tên. Anh Trung.
Rồi, nói đi anh Trung.
Hôm trước tôi có hỏi một lần rồi thì luật sư cao á có nói là ra văn phòng mà mang cái hồ sơ của con gái tôi ra văn phòng á hỏi là con tôi đó trên 21 tuổi đã tôi bảo lãnh cách đây cũng 7 năm rồi, tháng 4 2016 thì tôi đóng tiền hết rồi. Tôi đóng tiền các cái là làm 6 bước là xong rồi đó. Thì đang chờ lên lịch ở thành phố Hồ Chí Minh á phỏng vấn. Mà khi tôi ra văn phòng hỏi, tôi đưa cái hồ sơ ra hỏi là cái tình trạng con tôi nó đi du lịch qua đây, con tôi có thể ở lại giữ ở lại được không, thì bên văn phòng trả lời là không được là sao ấy.
Ok, so anh là quốc tịch hay là thẻ xanh hay là gì?
Trước thì là thẻ xanh, nhưng mà tôi có quốc tịch 2021.
Ok, là mới vô quốc tịch. Con có gia đình không?
Vô được 2 năm nữa.
Con có chồng, có vợ?
Dạ, con gái chưa có gia đình nữa.
Ok, so trên 21, so ngày xưa nó là F2B.
Dạ,
xong
đúng
bây
là
giờ
coi
là F1. Dạ, xong bây giờ là
F1. Chưa lên, coi như là vẫn còn nằm F2B hôm mà cái cô gì ở ngoài văn phòng của luật sư đó. Mở lên là nói vẫn nó chưa có ô tô, nó vẫn còn nằm F2B.
So Cái ngày ưu tiên của anh là ngày mấy?
Tôi không nhớ, mà tôi nhớ
cái ngày
là lúc
nộp hồ
tôi nộp
sơ
đơn,
là ngày mấy?
Tôi nộp ngồi ngày hồ sơ là tháng 4 2016, không nhớ ngày, khoảng 12-13 thì tháng 4 đó.
Okay, so căn cứ theo cái visa bulletin của tháng mấy, okay, ví dụ như tháng 7, tháng 8, tháng 6, tùy cái visa bulletin thôi, những có những visa bulletin nó sử dụng, nói là visa sử dụng là table B của trong visa bulletin, đôi khi nó nói là không được quyền sử dụng table B mà sử dụng table A là final action date. Okay, nếu mà tính table A thì visa chưa tới, tại vì hiện tại visa chưa tới. Nhưng nếu mà sử dụng table B á, mà chuyển diện adjustment status á, okay, thì có thể là ngày nó tới. Tại vì ăn thua là mình sử dụng cái table nào và sở di trú cho sử dụng table nào.
Tuy nhiên là đang hiện giờ là 2B á sir.
No anh, cái diện của anh là F1. Nó là F1, automatic, là tại vì khi anh dấu thì nó automatic nó chuyển thành F1.
À, nhưng mà khi mà mở lên thì tôi mở 2-3 chỗ là mở con gái nó cũng mở lên bên nó thì nó nói vẫn là nó chưa có ô tô, nó vẫn còn nằm ở việc F2B. Rồi sao?
So nó là vậy nè, trong hệ thống, okay, không cần biết là gì F2B hay là F1. Nhưng mà cái ngày mà anh tuyên thệ là cái ngày nó chuyển thành F1, không cần biết gì chú nó biết hay không. Okay. So cái đó là cái luật.
Có gì vậy là không được cơ hả luật sư?
Có thể là được anh ơi, nhưng mà Michael khuyên á, hay là anh liên lạc với văn phòng á, anh hẹn gặp Michael đi, tại Michael tuần nào cũng lên đó mà, đúng không?
Hôm đó tôi ra thì tôi gặp cái cô gì, cô nói không có thể được, không có thể làm
nó
được.
Là tại vì ý em nói là anh cứ nói là cần gặp Michael là anh gặp được liền à, ok? Tại vì anh lên nó bất ngờ. Anh cứ gọi lên nói cần hẹn gặp Michael trực tiếp là người ta sẽ cho cái lịch. Nói là tuần này Michael sẽ lên thứ năm, ví dụ như tuần tới nè, là Michael sẽ lên là thứ năm với thứ sáu. Ok, thì anh cứ nói là tôi muốn gặp Michael trực tiếp, là mấy em ở phòng phòng sẽ sắp xếp hẹn gặp em.
Tôi mang hồ sơ ra luôn.
Anh mang theo luôn,
anh
bình
thường
anh, có gì đâu.
Tôi mang hồ sơ ra thì cô nói không có được vậy đó, anh không có làm được đâu, này kia. Đó, thì tôi nói ở vậy, hôm đó tôi có hỏi trên đài. Thì luật sư nói là ok, được. Đó, thì tôi mới chạy ra, tôi mang hồ sơ ra, thì mấy cô nói vậy.
Tại vì cái đó là cũng là tùy tháng nữa anh ơi. Có tháng nó cho sử dụng cái table B, có tháng nó không anh.
Như vậy là tuần tới này là luật sư lên nhà ngày thứ mấy?
Mà cô sẽ có mặt thứ năm á, ở bên Garland á. Ok, chiều thứ năm là
từ mấy giờ tới mấy giờ đó?
Thường là cỡ 10:30, 11 giờ sáng anh. Anh cứ liên lạc.
Tôi chiều tôi mới làm ra được, 3 giờ mấy tôi mới ra.
Thôi
giờ
có gì anh
ra.
Liên lạc cái văn phòng nha anh, xin chào.
Anh liên lạc văn phòng á thì mấy cậu.
Thank you.
Dạ bằng anh nha. Rồi.
Thưa quý thính giả, văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth có 2 văn phòng. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chương trình đang ở những giây phút cuối thì xin mời quý vị nào vẫn còn có những thắc mắc, những câu hỏi thì gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, liên quan đến câu hỏi nãy Dũng Nghiêm có hỏi luật sư đó, thì câu hỏi thứ hai là tôi có căn nhà của tôi ở bên Mỹ, nếu cho em trai tôi ở Việt Nam đứng tên chung trên giấy tờ, sau này nếu tôi muốn bán nhà thì có cần phải có chữ ký của vợ chồng em trai tôi hay không? Vì lúc cho em trai đứng tên chung căn nhà với tôi, chỉ có một mình em trai tôi ra ký tên.
Cái câu trả lời là ai mà đứng tên nhà thì người đó phải ký chứ, đúng không? Khi mà qua bên title company thì người ta nói là nếu mà muốn bảo đảm cái title thì luôn 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 là người ta sẽ yêu cầu là ai mà liên quan tới chủ, là thường thường người ta sẽ muốn làm việc với người đó và ký.
Còn nếu như bây giờ em trai tôi muốn rút tên khỏi căn nhà đứng tên chung với tôi thì em trai tôi chỉ ra ký tên một mình mà có cần phải có vợ ra không?
Nếu mà em trai đứng tên, Michael xin lỗi là cái này ngoài cái lĩnh vực của Michael đề nghị nha, làm việc với một cái title company anh Dũng Nghiệp. title company nó chắc. Nào, cái câu hỏi là mình có thể là nhờ văn phòng luật sư làm mấy cái warranty deed, cái general warranty, special warranty deed là một cái tờ giấy xác nhận là giống như là rút tên ra hay là bán phần lại hay gì đó, sang tên lại đó. Yes, có thể làm được chứ không phải không làm được, nhưng mà cái vấn đề là nó không có chắc bằng nếu mà nhờ bên title company nó chuyển tên dùng thì nó chắc hơn nhiều, tại vì nó kiểm tra.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ.
Có một câu hỏi nữa là đến Mỹ du lịch mà đi làm kiếm tiền thì có bị phạt không, và phạt mà nếu bị phạt thì phạt như thế nào à, thưa luật sư?
So, cái luật là một người đi du lịch qua Mỹ không được quyền đi làm ở Mỹ, tại vì không có giấy phép đi làm. Muốn đi làm phải có giấy phép đi làm, nghĩa là có cái work permit. Okay. Một người đi du lịch mà đi làm bất hợp pháp, nghĩa là đi làm nhận lương, okay, là nó sẽ phạt, là nó sẽ làm cái người đó inadmissible. Nếu cái người đó có ý định vô thường trú nhân thì mai mốt sẽ bị khó khăn vô được, là tại vì đi làm bất hợp pháp, đi làm mà không có giấy phép. Cái ảnh hưởng thứ nhì là nếu mà đi làm mà bất hợp pháp rồi về lại Việt Nam, xong rồi gia hạn cái du lịch mà lãnh sự người ta biết được, thì người ta sẽ từ chối cái visa du lịch đó. Người ta sẽ nói là anh qua Mỹ bất hợp pháp. Bất hợp pháp không phải là vô Mỹ bất hợp pháp, mà là đi làm bất hợp pháp không có giấy phép. Nó sẽ cancel, nó không có cho đi du lịch vào Mỹ nữa. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Thẻ xanh diện H1B đó, Dũng Nghiêm đọc tiếng Việt Nam là H1B đó.
H1B, yeah.
Và EB-5. Khi mua nhà hay đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ thì có gì khác biệt so với thẻ xanh định cư theo diện di trú không, thưa luật sư?
So, H1B là đi làm. H1B là làm cao cấp. Những cái bằng người có bằng cử nhân thạc sĩ, tiến sĩ, làm cho những công ty lớn, ví dụ như Microsoft, ví dụ như Google, Tesla, v.v. Okay. Thẻ xanh đó so sánh với thẻ xanh đầu tư EB-5 thì là nó có một cái sự khác, là tại vì EB-5 luôn luôn là khi nhận được thẻ xanh là nhận được thẻ xanh 2 năm điều kiện. Còn những cái diện EB khác, căn cứ theo lao động employment base khác, luôn luôn là khi nhận được thẻ xanh là nhận luôn được thẻ xanh 10 năm, không có dụ mà thẻ xanh 2 năm. EB-5 đầu tư là phải chứng minh là tạo ra 10 công việc, rồi lúc đó mới cỡ điều kiện xin được thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Ngoài cái EB-5, những cái thẻ xanh mà nhận được theo lao động EB là luôn luôn là lấy được thẻ xanh 10 năm hết, chứ không có dụ mà thẻ xanh 2 năm. Dạ,
yeah. Yeah, nó khác biệt ở chỗ là H1B là 2 năm thôi, còn EB-5 là 10 năm.
No, no. H1B là 10 năm. Mấy cái EB-3, EB phổ thông, mấy cái này kia, nếu nhận được thẻ xanh là thẻ xanh 10 năm hết. Chỉ có một diện là nhận được thẻ xanh 2 năm, đó là EB-5. Yeah.
Ok, cảm ơn luật sư rất nhiều. Người bảo lãnh mà nếu không giữ đúng cam kết bảo trợ thì xảy ra hậu quả gì, thưa luật sư?
Là sao tao người bảo lãnh?
Nếu mà khi mà bảo lãnh mà cam kết sẽ bảo trợ, mà nếu mà lại không giữ đúng cái cam kết bảo trợ đó thì cái hồ sơ bảo lãnh có bị ảnh hưởng gì không?
So, cái người đứng ra bảo trợ tài chính, đúng không?
Dạ. Yeah.
Well, không phải là mình không, tại vì mình ký hợp đồng là mình hứa là mình sẽ giúp cái người đó, ủng hộ người đó. Nếu người đó bị nghèo, đói, thất nghiệp, không có tiền, vân vân, mình hứa với chính phủ là nếu người đó xin trợ cấp thì nếu chính phủ tới đòi thì mình trả, vân vân. Thì cái đó là chỉ cái hợp đồng thôi, anh Dũng Nghiêm. Thì nếu mà cái người mà mình đứng ra bảo trợ tài chính mà người ta có vấn đề gì thì lúc đó chính phủ có thể mới kiếm mình chứ, đúng không?
Dạ.
Yeah. Yeah.
Chương trình xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, hello. Dạ, không phải tôi.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh mà đặt câu hỏi.
Dạ, dạ. Dạ, em bên trường. Xin chào luật sư Cao.
Dạ,
em có bảo lãnh con nhỏ em 2008. Với ba em. Rồi ba em mất rồi, em làm hai hồ sơ. Rồi bây giờ đó, em đang đặt hồ sơ của em. Mà em muốn hỏi bây giờ nó đang giải quyết tới năm mấy rồi
anh? Anh chị em hiện tại đang giải quyết tới 22 tháng 7 2007. Xin lỗi, 22 tháng 4 I'm so sorry, 22 tháng 4 2007. Mà anh nộp là 2008, không biết tháng mấy?
Tháng 12 anh.
Dạ, cuối 2008 mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 4 2007 anh.
Thì anh nghĩ khoảng bao lâu nó mở hồ sơ vô?
I don't know anh ơi, chắc ít nhất là 1.5 năm, 2 năm, ít nhất là 2 năm. Dạ, tại bây giờ nó visa bulletin nó chạy chậm lắm anh ơi. Dạ, anh biết mà.
Yeah.
Nó chạy chậm lắm.
Yeah. Yeah. Ok, cảm ơn. Tại vì cái hồ sơ em đang nằm ở ngoài chứ nó cũng cao quá.
Dạ, thì giờ mình chỉ có hy vọng là visa bulletin nó tiến tới, nó chạy thôi chứ giờ thấy nó di chuyển chậm quá. Dạ. bao nhiêu tháng nay rồi. Dạ.
Dạ, ok, cảm ơn anh xin nhiều.
Dạ vâng anh ơi. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, cần sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho từng trường hợp và từng hồ sơ của quý vị thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Dũng Nghiêm xin cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ cũng như trả lời tất cả những câu hỏi của quý thính giả. Xin chúc quý thính giả cũng như luật sư thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn được mát mẻ trong cái mùa nóng nực này nha luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Di trú Nhập tịch. Dạ mà cô xin kính chào và chào những
người. Xin chào luật sư và hẹn gặp lại quý thính giả cũng như luật sư trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.